35 danh hiệu Phật sau. Từ Đức Phật Thích Ca cho đến Đức Phật Bửu Liên Hoa hiện trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tức nói, nếu tất cả chúng sanh hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ. Hồng danh của chư Phật có công đức, không thể nghĩ bàn như vậy, nên Ngài Bất Động Pháp Sư mới soạn ra để làm nghi thức sám hối. Pháp hồng danh sám hối hiện nay hầu hết các chùa đều thực hành theo. Về sau, Ngài Từ Chân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lại nhiều nên đã soạn ra một nghi thức sám hối rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là Pháp Tiểu Sám Hối, để cho Phật tử có thể hàng ngày sám hối tội lỗi của mình. Dê nhỏ, vô sanh sám hối. Pháp này thuộc về lý sám hối rất cao và khó, bậc thượng căn mới có thể thực hành được. Có hai cách sám: quán tâm vô sanh, nghĩa là quan sát tự tâm mình hiện tiền không sanh, như trong Kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại chẳng có, tâm vị lai cũng không, quán trong ba thời gian đều không có tâm, thì vọng niệm không từ đâu mà có? Nếu vọng niệm không có, thì các tội lỗi cũng không. Kinh nói, tội từ nơi tâm sanh mà cũng từ nơi tâm diệt. Nếu tâm này không sanh, thì tội kia cũng chẳng còn, thế mới thật là sám hối. Quán pháp vô sanh, nghĩa là quan sát thật tướng, chân tánh của các pháp không sanh. Chữ thật tướng, nghĩa là cái tướng ấy không sanh, không diệt, không hư dối. Từ xưa đến nay, nó vẫn thường như thế, không bị thời gian thay đổi, hay không gian chuyển dời, suốt xưa thấu nay, nên gọi là thật tướng, tướng chân thật. Nó cũng có tên là chân như hay chân tâm. Khi nhận được thật tướng rồi, thì các giả tướng đều không còn, lúc bấy giờ vẫn tội lỗi, giả tưởng kia không còn giá nương vào đâu mà tồn tại. Trong Kinh Quán Phổ Hiền có chép, muốn sám hối, phải quán thật tướng của các pháp, thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt. Tiêu trừ tội lỗi cũ. Làm lễ sám hối xong, cần phải phát triển những hạnh lành cho nhiều để tiêu trừ tội lỗi cũ. Một nhỏ, luận về tội lỗi thời đã qua. Những tội lỗi xưa của chúng ta rất nhiều, có thể nói là vô số. Sự sống của chúng ta tiếp nối liên lạc với nhau từ đời nọ đến đời kia như một sâu chuỗi dài vô tận. Rồi cứ trong mỗi đời, từ sanh đến tử, từ tử đến sanh, chúng ta cứ tạo thêm tội mãi. Từ cái tệ này bắt qua cái dở khác, từ cái lỗi nhỏ đi tới cái tội lớn, cái đà ấy cứ tăng tiến mãi, tạo thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực, dắt dẫn chúng ta vào đường khổ não, mê lầm, tức là dòng sanh tử mà chúng ta đang thọ vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói, nếu tội lỗi của chúng sanh có hình tướng, thì tất cả hư không cũng không thể chứa hết. Thật thế, tội lỗi của chúng sanh chất chồng từ muôn vạn kiếp và truyền nối qua thời gian bởi di truyền, phong tục, thói quen, vân vân. Chẳng hạn như tánh tham, chúng ta mới sanh, nào có ai dạy cho chúng ta đâu, thế mà chúng ta vẫn biết. Cũng không ai bảo cho chúng ta giận hờn, vậy mà gặp điều gì trái ý là chúng ta cao có, la lối liền. Những tánh xấu ấy có một lần giới thân và rất sâu sắc, khó dứt trừ. Trong kinh gọi chúng nó là câu sanh phiền não hay bổn hữu chủng tử. nghĩa là những hạt giống có từ lâu. Những hạt giống xấu này lại còn làm duyên sanh ra các tội lỗi khác, mà trong kinh luận gọi là phân biệt phiền não hay thị khởi chủng tử, nghĩa là hạt giống mới nhiễm do ảnh hưởng thời đại, tập quán, phong tục chi phối. Phân biệt phiền não thì có thể dễ trừ, nhưng câu sanh phiền não rất khó trừ. Chúng như cỏ cú đâm sâu gốc rễ rất xa, nếu người làm vườn khinh thường nó thì không dễ gì dọn đất sạch cỏ. Cho nên chúng ta cũng không nên sám hối lấy lệ, lấy có được, chúng ta phải làm sao cho. A nhỏ, những tánh xấu kia yếu bớt dần dần do sức mạnh của lòng thành khẩn và chí cương quyết. B nhỏ, rồi dứt tuyệt các tính xấu không cho chúng tái sanh. Muốn dứt tuyệt chúng, mà nếu không có phương pháp thích hợp thì chẳng khác gì lấy đá đè cỏ. Nó nằm bẹp tạm thời, nhưng khi dời đá đi, nó sẽ mọc lên mạnh mẽ hơn trước. Phương pháp thích hợp trong sự sám hối là phát triển hạnh lành để tiêu trừ tội lỗi cũ. Hai nhỏ, phát triển hạnh lành. Trong lòng mỗi chúng ta không phải toàn chứa được những tánh xấu xa. Nếu tánh xấu đã có từ muôn đời, thì tánh tốt cũng có từ vô thủy. Chúng ta mỗi người đều có Phật tánh là cái mầm của muôn hạnh lành. Cái mầm ấy đã bị chôn vùi với bao lớp dục vọng si mê. Bây giờ muốn tiêu trừ dục vọng thì chúng ta phải tạo điều kiện cho cái mầm Phật tánh trổ lá, lên hoa, kết trái bồ đề. Điều kiện làm cho mầm bồ đề phát triển là những hạnh lành như từ bi, hỷ xả, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân. Nếu chúng ta phát triển những tánh tốt ấy, tất nhiên những tánh xấu không có đất để mọc lên nữa. C lớn kết luận. Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, người thế gian hay các tôn giáo đều có những cách thức ăn năn ngừa lỗi cả. Song chỉ có pháp sám hối của đạo Phật mới dứt trừ được tội lỗi. Do chỗ lấy sự cải ác tùng thiện làm cốt yếu. Trong bốn pháp sám hối của đạo Phật, có pháp về sự, có pháp về lý, có pháp cao, có pháp thấp. Vậy phải tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người mà áp dụng. Người thượng căn thì quán pháp vô sanh sám hối. Người không gặp cảnh thuận tiện, không có giới đàn, không gặp cao tăng thì dùng pháp thủ tướng sám hối. Người được cảnh thuận tiện, có giới đàn thanh tịnh, có cao tăng đại đức thì dùng pháp tác pháp sám hối. Còn thấy mình tội chướng nặng nề và thấy các pháp trên khó thực hành được, thì cứ mỗi đêm hay trong những bữa ăn chay và ngày sóc vọng, tùy tiện đến chùa hoặc ở nhà chí tâm lạy hồng danh sám hối hoặc tiểu sám hối cũng tốt. Trong các pháp sám hối của đạo Phật, mặc dù có lạy, có quỳ, có lễ bái, nhưng không phải để cầu cạnh gian xin được tha tội đâu. Trong cái lạy cái quỳ ấy có chứa không biết bao ý nghĩa và ích lợi. Vẫn biết lạy và quỳ, nhất là trong pháp hồng danh sám hối, thật là hao hơi mệt xác. Nhưng trong cái mệt xác thân có cái vui tinh thần, trong cái sự tướng bên ngoài có hàng cái lý nghĩa bên trong. Thật vậy, tuy có lạy nhiều niệm lâu, nhưng vẫn không ra ngoài những mục đích sao. Một nhỏ, tìm cách thiết thực làm cho tâm tánh con người được trong sạch, hết sự lỗi lầm ở trong đời hiện tại, mà cũng tiêu trừ những tội ác trong đời quá khứ. Hai nhỏ, tìm cách phát triển những hạnh cao cả, noi theo những gương mẫu sáng suốt của các bậc thánh hiền. Tóm lại, các pháp sám hối của đạo Phật nếu thực hành một cách đúng đắn sẽ đem lại những kết quả quý báu sau đây: làm phát triển tánh thành thật, trau dồi đức tánh cương quyết trong sự diệt trừ tánh xấu, dứt được tội sanh phước, mau thẳng tiến đến chỗ giải thoát an vui. Nhờ pháp sám hối của đạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc và đời sống xã hội được hòa bình, an Vậy ai là người muốn hết tội lỗi? Ai là người muốn giải thoát sanh tử luân hồi? Ai là người yêu chuộng chân lý? Hãy cùng nhau nghiên cứu và thực hành các pháp sám hối của đạo Phật cho kỹ lưỡng, để trước là cải thiện đời sống cá nhân, sau là đời sống của giống hữu tình được bớt đau khổ và thêm an vui. Bài thứ bảy: thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật. A. Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với quốc gia, xã hội đều được tôn sùng ngưỡng mộ. Sự tôn sùng ngưỡng mộ này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là lòng tri ân và sự mong muốn được noi theo gương sáng. Tục ngữ ta có câu: ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng. Lòng tri ân là một đức tánh quý báu mà những người có chút công bằng không thể thiếu được. Một xã hội gồm những phần tử phi ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, không thể tồn tại được lâu dài, vì nó làm chán nản những kẻ có lòng và làm vô cạn buồn hy sinh. Giả lại, nếu con người thấy điều tốt, người hiền mà chẳng hâm mộ, thấy điều xấu, người ác mà không tránh xa, thì con người ấy là người thiếu căn bản đạo đức, thiếu mầm thiện, khó có thể tiến bộ. Vì những lý do trên, ta thấy trên thế giới, bất luận ở phương trời nào, dân tộc nào, thời đại nào, hễ kẻ có công đức với làng xóm thì được làng xóm tôn thờ, kẻ có công đức với quốc gia, dân tộc thì được quốc gia, dân tộc tôn thờ, kẻ có công đức với nhân loại thì được nhân loại sùng thượng. Sự thờ cúng trong các tôn giáo cũng không ra ngoài những lý do đã kể trên. Nhưng ở các tôn giáo, sự thờ cúng có tính cách thường trực và thiết tha hơn. Vì các vị giáo chủ là những bậc có công ơn lớn đối với nhân loại và là những gương sáng mà tín đồ cần đặt luôn luôn ở trước mắt để soi sáng đời mình. Trong các vị giáo chủ thì Đức Phật là được nhiều tín đồ sùng mộ nhất. Sự sùng mộ ở đây biểu hiện trong sự thờ, lạy và cúng Phật. B lớn, chánh đề. Một lớn, thờ Phật. Một nhỏ, Phật là bậc đáng tôn thờ. Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí huệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các ngài đã dùng cái đức và trí ấy để dắt dẫn chúng sanh ra ngoài biển khổ sanh tử luân hồi và đưa đến địa vị sáng suốt an vui. Trong công việc độ sanh ấy, các ngài lại không bao giờ thối chuyển, ngã lòng, mặc dù gặp trở lực khó khăn. Các ngài đã nguyện độ cho toàn thể chúng sanh, cho đến khi nào không còn chúng sanh nào để độ nữa mới thôi. Thật là đúng với câu, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Một bậc có ba đức tánh quý báu là bi, trí, dũng, ba đức tánh căn bản mà một con người muốn được toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ không thể thiếu được. Một bậc siêu phàm xuất chúng có những lời dạy quý báu, những cử chỉ cao thượng, những hành động sáng suốt, một đời sống gương mẫu như Phật mà chúng ta không tôn thờ thì còn tôn thờ ai nữa? Hai nhỏ, nhưng chúng ta phải thờ Phật như thế nào mới đúng nghĩa? Như trên đã nói, chúng ta thờ Phật là để tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với một vị đã có ân đức lớn với nhân loại. Chúng ta thờ Phật là để có luôn luôn ở trước mặt một gương mẫu sáng suốt trọn lành, để khuôn trập tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta được chân, thiện, mỹ như Phật dạy. Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta thờ Phật là muốn luôn luôn được có bên mình cái ngọn đèn trí tuệ của Ngài, cái hương từ bi của Ngài để được sáng lây, thơm lây, chứ không phải chúng ta có mục đích cầu cạnh Ngài để Ngài ban phước, trừ họa, để Ngài che chở cho chúng ta, mua may bán đắt một cách bất lương, hay để chúng ta dựa vào thế lực của Ngài tha hồ làm những điều bất chính. Nếu chúng ta thờ Ngài với mục đích sai lạc như vừa nói ở trên, thì không những chúng ta đã phỉ báng Đức Phật, mà chúng ta còn tự tạo tư tưởng không tốt cho chúng ta nữa. Ba nhỏ, phải thờ Đức Phật nào? Đức Phật nào cũng có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ bao la cùng khắp, và công đức tu hành phước trí vô lượng vô biên cả. Nên hãy thờ một Đức Phật là thờ tất cả các Đức Phật. Nhưng chúng ta cũng nên tùy theo thời kỳ giáo hóa của mỗi Đức Phật và pháp môn tu hành mà thờ cho xứng lý, hợp cơ. Thí dụ như hiện nay, chúng ta ở vào thời kỳ giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni, thì lẽ cố nhiên chúng ta phải thờ Ngài trước hết. Nếu tín đồ nào tu về tịnh độ tâm, chuyên về pháp môn, trì danh hiệu Phật để cầu giảng sanh, thì tín đồ ấy phải thờ Phật A-di-đà. Hoặc giả nếu Phật tử muốn thờ đủ tất cả các Đức Phật trong ba đời, thì nên thờ Đức Thích Ca, Đức A-di-đà và Đức Di Lặc, gọi là thờ Tam Thế Phật. Bốn nhỏ, cách thức thờ Phật. Như vậy trong nhà tín đồ, nếu muốn thờ tượng Phật thì nhiều nhất là ba vị. Và nên nhớ rằng trong khi thờ Tam Thế Phật phải sắp đặt chung một bàn. Nếu tượng lòng kiếm thì nên treo ngay thẳng, không được cái cao cái thấp, cũng không được cái to cái bé. Còn như tượng gỗ, tượng đồng, tượng sành thì để ngang hàng đồng bực, không nên để từng trên cấp dưới. Bàn thờ phải đặt chính giữa nhà. Bàn thờ ông bà thì nên thờ một bên, nếu nhà lầu thì thờ Phật ở tầng trên. Tại bàn thờ Phật không nên để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn và dĩa quả. Những vật này mỗi ngày đều săn sóc, lau quét sạch sẽ luôn. Lần đầu tiên thỉnh tượng Phật, tín đồ phải làm lễ hưởng tượng, cũng gọi là lễ an vị Phật. Lễ này không bắt buộc phải tổ chức linh đình, chỉ nên làm một cách đơn giản nhưng không kém vẻ trang nghiêm và tinh khiết. Muốn được hai đặc điểm ấy, chủ nhà phải dọn mình sạch sẽ, ăn chay, giữ giới và mời thêm thiện hữu tri thức đến hộ niệm một thời kinh. Và bắt đầu từ ngày làm lễ an vị Phật trở đi, tất cả mọi người trong nhà mỗi ngày ra vô trong thấy tượng Phật nên nghĩ nhớ đến đức hạnh cao cả của Ngài mà chỉnh đốn lại thân tâm mình. Mỗi ngày đều lo cải thiện lại sự cư xử với nhau, đối nội cũng như đối ngoại, phải luôn thấm nhuần tinh thần từ bi, bác ái và bình đẳng. Như thế mới xứng đáng với danh nghĩa của một gia đình có thờ Phật. Thờ phụng lâu năm, tượng Phật bị hư rách, không thể sơn phết hay sửa chữa lại được, thì nên thay đổi tượng mới. Khi có tượng mới rồi, thì tượng cũ phải dâng vào chùa để chờ dịp nhập thác, chứ không nên bạ đâu bỏ đó mà mang tội. Hai lớn lạy Phật, một nhỏ ý nghĩa lạy Phật. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử từ chư quan cho đến dân chúng, mỗi lần được may mắn gặp Đức Phật Thích Ca đều cúi xuống ôm chân Phật, và đặt trán mình lên chân Ngài để tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn thờ một bậc tối thượng. Bi, trí, siêu phàm, cử chỉ ấy là một cử chỉ vô cùng khiêm tốn, nhu thuận và hoàn toàn tin cậy đối với Đức Phật. Sau khi Phật nhập diệt, toàn thể tín đồ vẫn xem Ngài như còn tại thế, và cái cử chỉ cúi xuống ôm chân Phật vẫn còn tiếp nối tồn tại cho đến ngày nay và muôn ngàn năm sau. Cái cử chỉ ấy chỉ có công dụng làm cho tín đồ bao giờ cũng hình dung như Đức Phật còn ngồi trước mặt mình, để chứng giám cho tấm lòng thành kính thiết tha của mình. Hai nhỏ, phải lại như thế nào mới đúng ý nghĩa? Để cho đúng với ý nghĩa trên, khi lại Phật phải quỳ xuống, ngửa hai bàn tay ra như đang nâng hai chân Phật, và cúi lưng xuống đặt trán mình lên trên hai lòng bàn tay. Trước khi lại Phật phải dọn mình cho sạch sẽ, rửa mặt, súc miệng, lau tay chân, thay y phục và mặc áo tràng. Xong xuôi mới đốt hương ra trước bàn Phật, đứng ngay thẳng, tay chắp để trước ngực, mắt nhìn tượng Phật, tâm tưởng đến các tướng tốt và những đức hạnh cao cả của Ngài, và tỏ bày nguyện vọng chân chánh của mình, xá rồi cắm hương vào lư, đánh tiếng chuông và lạy Phật ba lạy. Lễ Phật như thế mới đúng pháp. Trong kinh gọi là thân tâm cung kính lễ, nghĩa là thân thì hăng hái tề chỉnh nghiêm trang, tâm thì hớn hở vui mừng và hết lòng thành kính như gặp được Phật còn tại thế. Trái lại, nếu chúng ta lễ Phật với lòng ngã mạn, trong kinh gọi là ngã mạn lễ, hay với tâm cầu danh, trong kinh gọi là cầu danh lễ, thì đã không có kết quả gì mà còn mang thêm tội. Ngã mạn lễ là khi lễ Phật mà trong tâm còn ngạo nghễ, kiêu căng, năm dốc, tức đầu, hai tay, hai chân, không sát đất, đứng lên cúi xuống một cách cẩu thả, qua loa cho có chuyện. Cầu danh lễ là khi thấy có đông người thì miệng liền to tiếng, dài hơi xưng danh hiệu Phật, thân lại siêng năng lại, không ngừng nghỉ, có ý để được mọi người khen ngợi. Trái lại, khi không có người thì thân lại biến nhát, tâm lại giải đãi, không muốn lễ bái gì cả. Hai cách lễ bái trên đây rất giả dối, vậy những ai muốn tiến trên đường đạo phải nên tránh ngay. Ba nhỏ, bốn pháp lạy thuộc về lý. Về phương diện lý thì có bốn pháp lễ. A nhỏ, pháp trí thanh tịnh lễ. Trong pháp này, người hành lễ phải thấu suốt rằng cảnh giới của chư Phật đều tùy tâm hiện bày, nên lạy một Đức Phật tức là lạy tất cả chư Phật, lạy một lạy tức là lạy tất cả pháp giới, vì pháp thân của Phật dung thông. B nhỏ, biến nhập pháp giới lễ. Trong pháp này, người hành lễ phải tự quán thân tâm cùng tất cả các pháp, từ hồi nào đến giờ đều không rời pháp giới. C nhỏ, chánh quán lễ. Trong pháp này, người hành lễ lạy Đức Phật ngay nơi tự tâm của mình, chứ không duyên với Đức Phật nào khác, vì tất cả chúng sanh từ xưa đến nay đều sẵn có Phật tánh viên mãn, bình đẳng và chân giác. D nhỏ, thật tướng bình đẳng lễ. Trong pháp lễ này, người hành lễ không thấy có tự, có tha, người và mình là một, phàm và thánh nhất như, thế và dụng không hai. Do đó, Ngài Chân Thù Sư Lợi Bồ Tát có nói, năng lễ, sở lễ tánh không tịch, nghĩa là người lạy và đấng mình lạy, thể tánh đều vắng lặng. Như thế mới thấu đáo và hợp với lý Bát Nhã. Bốn cách lễ này, lý cao khó nghĩ bàn, nếu chẳng phải là bậc thượng căn thượng trí thì không thấu nổi và khó làm theo được. lớn: cúng Phật. Cúng Phật là nói tắt, nói cho đủ là cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Một nhỏ ý nghĩa về cúng Phật, có người sẽ hỏi: tại sao Đức Phật đã là bất sanh bất diệt mà lại còn phải cúng dường? Thật ra Đức Phật đã thoát ra ngoài dòng sanh tử thì đâu còn hạn cuộc trong sự ăn uống. Nhưng đây chỉ là một hình thức để ngụ ý rằng mặc dầu Phật đã nhập diệt lâu rồi, nhưng đối với chúng ta bao giờ cũng xem như Ngài còn tại thế. Xưa các đệ tử, các đàn na thí chủ đã cúng dường Ngài như thế nào, nay chúng ta vẫn tiếp tục cái cử chỉ ấy. Sự cúng dường này làm cho chúng ta gần với Phật, có cảm tưởng như bao giờ cũng ở bên cạnh Phật. Cũng nhân sự thờ phụng, lễ bái, cúng dường này mà chúng ta được kết duyên lành với Phật, hình dung rõ rệt được cuộc đời của Ngài, để quyết noi theo bước chân của Ngài. Hai nhỏ phải cúng Phật với những gì? Về sự, vẫn biết rằng chúng ta nên cúng dường Phật để hình dung như Ngài còn tại thế. Nhưng nếu chúng ta mỗi khi cúng Phật lại bày biện đủ mọi thức ăn uống, nào yến tiệc cổ bàn linh đình, thì thật là phí của phí công, mà lại còn làm sai lệch ý nghĩa sâu xa của sự cúng Phật. Vậy muốn cúng Phật đúng ý nghĩa thì chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt, nước trong và đôi khi thêm cơm trắng là đủ. Ba nhỏ, năm món diệu hương để cúng Phật. Đoạn trên là nói về sự, về hình tướng bên ngoài khi cúng Phật, còn về phương diện lý thì phải dùng năm món diệu hương để cúng Phật như sau. A nhỏ, giới hương. Pháp thân của Phật rất thanh tịnh, nếu về mặt sự chúng ta đã dùng hương trầm đốt cúng, thì về mặt lý chúng ta cũng phải trì giới cho trang nghiêm thanh tịnh để lễ cúng dường được đủ cả về sự và lý. B nhỏ, định hương. Thân tâm chúng ta bị mê nhiễm và thường loạn động trong mọi hoàn cảnh, nếu để buông trôi mãi trong tình trạng ấy thì chúng ta chẳng tu hành gì được. Vậy hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng sát na, chúng ta phải cố gắng tập định tĩnh tâm hồn, đừng để cho những ý nghĩ, hành động xấu xa xâm chiếm tâm hồn, làm cho chúng ta phải loạn động, làm cho tâm tư lắng xuống. Như thế gọi là dùng định hương cúng Phật. C nhỏ, huệ hương. Huệ hương cúng Phật là lúc nào cũng phải lưu tâm vào ba món sáng tỏ: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ là lắng nghe những lời giáo hóa quý báu của chư Phật và thánh hiền tăng. Tư huệ là đem những lời giáo hóa quý báu đối trên ra suy xét, nghiền ngẫm, biết thế nào là phải, thế nào là quấy, cái nào là chân thật, cái nào là nói dối để khỏi lầm lạc và đường tà. Tu huệ là quyết tâm thực hành những điều mình cho là phải, trừ bỏ những điều mình cho là trái, thực hiện đúng đắn giáo lý sáng suốt của Đức Phật. Dê nhỏ, giải thoát hương. Giải thoát hương cúng Phật là quyết tâm phá trừ ngã chấp, nguồn gốc của bao sự đau khổ luân hồi. Chúng ta phải luôn luôn quán vô ngã, không nhận chiếc thân tứ đại này là mình, cũng không nhìn cái nghiệp tức phân biệt là mình, để được thoát ly ra ngoài dòng sanh tử luân hồi. Đê nhỏ, giải thoát tri kiến hương. Chúng ta đã biết quán vô ngã, để phá trừ ngã chấp thì được giải thoát, song vẫn còn phát chấp tràn buộc, nên chưa đến được cảnh giới tự tại, vô ngại như Phật. Còn phát chấp nghĩa là còn thấy các pháp như đất, nước, gió, lửa là có thật, còn thấy vui, buồn, sướng, khổ là có thật. Khi nào chúng ta thể nhận được rằng tứ đại sở dĩ in tuồn có thật là vì chúng ta còn ở trong nghiệp người, chứ đối với các loài khác như cá chẳng hạn thì nước đâu phải là nước như chúng ta quan niệm, mà chính là lâu đài, nhà cửa. Đối với loài mọt thì gỗ đâu phải vì chúng ta quan niệm mà là những thức ăn và nhà ở. Cho đến vui, buồn, sướng, khổ đều là đối đãi với nhau mà sanh ra. Vậy thì pháp cũng như ngã, đều là giả dối, không có thật, mà chỉ là những danh từ suy mà thôi. Luôn luôn quán như thế để được giải thoát ra khỏi sự chấp pháp. Như thế gọi là giải thoát tri kiến hương cúng Phật. Bốn nhỏ cúng dường pháp bảo. Pháp bảo là các pháp của Phật đã giảng dạy, để cho chúng sanh y theo đó mà tu hành. Muốn cúng dường pháp bảo, trước hết chúng ta phải học kinh, luật, luận và nghiên cứu giáo lý để nhận định thế nào là pháp bảo, là chánh giáo. Nếu chúng ta có học thật rộng thì phải nghĩ đến việc phiên dịch các kinh điển ngoại ngữ ra Việt ngữ để hoàn thành một bộ Tam Tạng Việt Nam. Chúng ta cũng có thể giúp vào việc hoằng pháp lợi sanh bằng sự diễn giảng hay sáng tác những vấn đề có liên quan đến Phật Pháp. Nếu chúng ta có tài chánh thì nên xuất tiền ra ấn tống hay xuất bản kinh điển để phổ thông pháp bảo. Những việc làm như trên đều là cúng dường pháp bảo cả. 5. Cúng dường tăng bảo. Nếu chúng ta đã thành tâm thờ cúng Phật thì tất nhiên chúng ta cũng phải kính trọng tăng. Chư tăng đã thay Phật mà truyền giáo lý của Ngài lại cho chúng ta, lẽ nào chúng ta lại làm ngơ không biết đến? Chúng ta không nên phân biệt tăng ở xứ nào, chùa nào hay phái nào. Vị tăng nào có đủ giới đức, chúng ta cũng sẵn lòng cung phụng cả. Như thế gọi là cúng dường tăng bảo. C lớn, kết luận. Một nhỏ, lợi ích của sự thờ, lạy và cúng Phật. Như các đoạn trên đã nói, chúng ta thờ lạy và cúng Phật là do lòng tri ân sâu xa của chúng ta đối với Bậc đã hy sinh tất cả hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng sanh. Lý do thứ hai của sự thờ lạy và cúng ấy là để chúng ta luôn luôn có trước mắt trên đầu chúng ta một cái gương mẫu hoàn toàn chân thiện mỹ để noi theo. Sự thờ lạy và cúng Phật nếu thực hành một cách thành tâm, thiện chí và đúng ý nghĩa thì sẽ đem lại cho người rất nhiều lợi ích trong hiện tại và tương lai. Một nhỏ, trong hiện tại, mỗi chúng ta và gia đình chúng ta bao giờ cũng như sống trong bầu không khí sáng lạn, trong ảnh hưởng tốt lành, đạo vị của chư Phật. Chúng ta luôn luôn sống trong nghiêm chỉnh, trong lễ nghi, trên thuận dưới hòa. Vì mỗi ý nghĩ, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng ta đều được đôi mắt sáng suốt của Đức Phật soi xuống. Chúng ta không dám sống bừa bãi, làm sằng, nghĩ quấy khi Đức Phật đang ngự trị trong gia đình và trong lòng mỗi chúng ta. Chỉ những tâm hồn trống rỗng, không tin tưởng, không tôn thờ một vị thiên liêng cao cả nào mới dễ sa ngã trụy lạc. Cho nên trong gia đình, nếu muốn có hạnh phúc trong hiện tại, muốn sống một đời quy nghĩa, muốn con em đừng bê tha trụy lạc, thì người gia chủ nên thiết bàn Phật để ngày ngày lễ bái và cúng dường Ngài, và tập cho con em sống một đời hiền lương và có đạo vị. Hai nhỏ, khi lâm chung, nghiệp lành mà chúng ta đã huân tập trong hàng ngày sẽ cảm ứng đến lòng từ bi vô hạn của chư Phật và Bồ Tát. Do luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chư Phật và Bồ Tát sẽ phóng quang đến tiếp dẫn giác linh chúng ta về cõi tịnh độ an vui tự tại. Hai nhỏ, khuyên phát tâm chánh tín trong sự thờ lạy và cúng Phật Pháp Tăng. Muốn có được kết quả tốt đẹp như trên, chúng ta phải phát tâm chánh tín, nước thờ lạy và cúng dường tam bảo một cách sai lạc thì không những không ích lợi gì cho ta mà lại còn mang thêm tội và chui lăn mãi trong cảnh sanh tử luân hồi. Chúng ta phải tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng, một nhỏ, Đức Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, siêu sanh, thoát tử, có năng lực độ thoát chúng sanh khỏi nẻo luân hồi, và xứng đáng làm thầy chúng sanh trong ba cõi. Vì thế nên chúng ta thờ Ngài. 2. Phật Pháp là phương thuốc thần diệu, trừ được tất cả nguyên nhân đau khổ của chúng sanh. Vì thế cho nên chúng ta thờ Phật Pháp. 3. Chư Tăng, nếu có đủ giới đức thanh tịnh, là những thầy sáng, bạn lành của chúng ta. Vì thế, chúng ta kính thờ thân cận các ngài để học hỏi đường lối tu hành. 4. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sáng suốt. Nếu chí tâm tu tập theo Phật Pháp thì chắc chắn sẽ thành Phật. 5. Lý nhân quả không hề sai chạy. Nếu tạo nhân lành thì hưởng quả tốt. Trong các nhân lành, không có nhân lành nào thù thắng hơn là nhân thờ Phật, lạy Phật và cúng dường Tam Bảo, đủ sự và lý. Vẫn biết rằng thờ, lạy và cúng đủ cả hai phương diện, sự và lý là có. Như chung quanh chúng ta, ở trong thế giới này, sẵn có vô lượng vô biên kim cang Bồ Tát và hộ pháp thần dương, đồng phát tâm giúp đỡ, hộ niệm cho tất cả người phát tâm chánh tín thờ cúng Phật, thì lo gì ân của chúng ta không tròn, quả của chúng ta không mãn.
Bài thứ 8. Tụng kinh trì chú niệm Phật. A. Mở đề. Người Phật tử nếu chỉ thờ lại và cúng Phật thì cũng chưa có thể được gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh trì chú và niệm Phật. Giả lại, nếu bỏ qua ba cái phần sau này thì ba phần trước là thờ lại và cúng khó có thể viên dung cả sự và lý được. Vì phần lý là phần cao siêu khó thực hành, mà nếu chúng ta không tụng kinh niệm Phật để cho tâm hồn được sáng suốt, tỏ ngộ các lý lẽ sâu xa huyền diệu trong kinh điển, thì chúng ta không làm thế nào để đạt được bốn pháp lại thuộc về lý, là phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, chánh quán lễ, thật tướng bình đẳng lễ và năm món diệu hương để cúng Phật, là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Và nếu không thực hành được bốn pháp lại về lý và cúng dường được năm món diệu hương, thì sự lại và cúng chỉ còn có phần sự là phần hình thức. Và vì thế, kẻ tín đồ khó có thể tiến được trên đường đạo. Bởi vậy, cùng một lần với thờ lại và cúng Phật, chúng ta phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Đó là những điểm căn bản tối thiểu mà một Phật tử thuần thành không thể bỏ qua được. B. Chánh đề. Một La Mã định nghĩa. Một. Tụng kinh. Tụng là đọc thành tiếng, một cách có âm điệu và thành kính. Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời Đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sanh. 2. Trì chú. Trì là nắm giữ một cách chắc chắn. Chú là lời bí mật của chư Phật mà chỉ có chư Phật mới hiểu được, chứ các hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu thấu. Các bài chú đều có oai thần và công đức không thể nghĩ bàn, dứt trừ được nghiệp chướng, tiêu tai giải nạn và tăng trưởng phước huệ, nên cũng gọi là thần chú. 3. Niệm Phật. Niệm là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ danh hiệu Phật, hình dung Phật và đức hạnh của Phật, để luôn luôn cố gắng noi theo bước chân Ngài. Hai La Mã. Lý do phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Một, vì sao phải tụng kinh? Chúng ta sống trong cõi dục, cho nên lòng dục vọng của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ, cho đến trong giấc ngủ, cũng còn chiêm bao cãi lẫy, cười khóc, vui buồn như lúc thức. Trong cảnh mê mờ đầy dục vọng ấy, may thay, Đức Phật đã vì thương xót chúng sanh mà truyền dạy những lời vàng ngọc có thể phá tan màn mây u ám của vô minh và tội lỗi. Nhưng những lời lẽ cao siêu ấy, chúng ta nghe qua một lần, hai lần cũng không thể hiểu thấu và nhớ hết được. Cho nên chúng ta cần phải đọc đi đọc lại mãi mãi để cho lý nghĩa thâm huyền được tỏa ra và ghi khắc trong thân tâm chúng ta không bao giờ quên được. Đó là lý do khiến chúng ta phải tụng kinh. 2. Vì sao phải trì chú? Chú có công năng phi thường. Nếu người thành tâm trì chú thì được nhiều hiệu lực không thể tưởng tượng. Chẳng hạn thần chú bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni có hiệu lực tiêu trừ hết gốc rễ nghiệp chướng, làm cho người được giảng sanh về tịnh độ. Thần chú tiêu tai kiết tường có hiệu lực làm cho tiêu trừ các hoạn nạn tai chướng, được gặp những điều lành. Thần chú lăng nghiêm thì phá trừ được những ma chướng và nghiệp báo nặng nề, vân vân. Thần chú chuẩn đề trừ tà diệt quỷ. Thần chú thất Phật diệt tội có công năng tiêu trừ tội chướng của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp, vân vân. Vì thế nên chúng ta phải trì chú. 3. Vì sao phải niệm Phật? Tâm chúng ta bị vô minh làm mờ đục, chẳng khác gì nước bị bùn nhơ làm ngầu đục. Muốn cho nước đục kia hóa ra trong, không có phương pháp nào hay hơn là gia một chút vàng vào, thì các chất nhơ bẩn ngầu đục kia dần dần lóng xuống, bấy giờ nước đục trở nên trong sạch. Phương pháp niệm Phật cũng vậy, có công năng phá trừ các vọng niệm đen tối ở nơi tâm của chúng ta, làm cho tâm mê muội mờ ám trở nên sáng suốt, chẳng khác gì chất phèn làm cho nước đục trở nên trong vậy. Vì sao niệm Phật lại làm cho tâm mê muội trở nên trong sáng? Vì lý do rất dễ hiểu sau đây. Tâm của chúng ta rất điên đảo, không bao giờ dừng nghỉ. Kinh thường nói, tâm viên ý mã, nghĩa là tâm lăng xăng như con vượn nhảy từ cành này sang cành khác, và ý như con ngựa chạy lung tung luôn ngày suốt buổi. Làm sao cho tâm ý chúng ta đừng nghĩ sằng bậy? Chỉ có một cách là bắt nó nhớ nghĩ những điều tốt lành hay đẹp. Niệm Phật chính là nhớ nghĩ đến những vị hoàn toàn tốt đẹp, những hành động trong sáng, những đức tánh thuần lương. Càng niệm Phật nhiều chừng nào thì ít niệm ma chừng ấy. Ma ở đây là tất cả những gì xấu xa đen tối, làm hại mình, hại người. Vì thế, chúng ta nên luôn luôn niệm Phật. Ba La Mã, phải thường tụng những bộ kinh nào, trì chú gì và niệm danh hiệu Phật nào? 1. Các kinh thường tụng. Phàm là kinh Phật thì bộ nào tụng cũng được cả, vì kinh nào cũng có công năng thù thắng là phá trừ mê mờ, khai mở tâm trí sáng suốt cho chúng sanh nếu chúng ta chí thành độc tụng. Nhưng vì căn cơ của chúng sanh không đến, nên chúng ta phải lựa những bộ kinh nào thích hợp với căn cơ và sở nguyện của chúng ta mà tụng đọc. Thông thường, các Phật tử Việt Nam, từ xuất gia cho đến tại gia, đều trì tụng những kinh như Di Đà, Hồng Danh, Du Lan, Phổ Môn, Dược Sư, Địa Tạng, Kim Cang, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân. Nhiều người lại có quan niệm chọn bộ kinh cho thích hợp với mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp để tụng, như lúc A. Cầu siêu thì tụng kinh Di Đà, Địa Tạng, Du Lan, vân vân. B. Cầu an thì tụng kinh Phổ Môn, Dược Sư, vân vân. C. Cầu tiêu tai và giải bệnh thì tụng kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm, vân vân. D. Cầu sám hối thì tụng Hồng Danh. Cái quan niệm chọn lựa như thế cũng có phần hay là làm cho tâm chuyên nhất sẽ được hiệu nghiệm hơn. Nhưng chúng ta không nên quên rằng, về mặt giáo lý cũng như về mặt công đức, bất luận một bộ kinh nào, nếu chí tâm trì tụng, thì kết quả cũng đều được mỹ mãn như nhau cả. 2. Các chú thường trì. Ở chùa Chư Tăng, hàng ngày trong thời khóa tụng khuya, trì chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú hoặc Ngũ Bộ Chú vân vân. Còn ở nhà, phần nhiều cư sĩ chỉ trì chú Đại Bi và Thập Chú, bởi hai lẽ. Một là thời giờ ít ỏi, vì còn phải lo sinh sống cho gia đình. Hai là chú Lăng Nghiêm đã dài, lại thêm chữ âm vận trắc trở, khó đọc, khó thuộc. Nhưng nếu cư sĩ nào có thể học hết các thần chú, trì tụng được như chư Tăng thì càng tốt. 3. Các hiệu Phật thường niệm. Đức Phật nào cũng đủ cả 10 hiệu, đồng một tâm toàn giác, từ bi vô lượng, phước trí vô biên, thương chúng sanh vô cùng vô tận. Nên chỉ niệm danh hiệu một Đức Phật nào cũng đều được cảm ứng đến tất cả chư Phật, công đức cũng đều vô lượng vô biên. Nhưng đứng về phương diện trình độ và hoàn cảnh mà luận, thì hiện nay chúng ta là người ở thế giới Ta Bà, nhằm quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, lẽ cố nhiên chúng ta phải niệm danh hiệu của Ngài. Dụ như dân chúng ở trong nước nào phải nhớ nghĩ đến ơn nhà cầm quyền chánh trị sáng suốt ở trong nước đó. Nếu tín đồ nào tu theo pháp môn tịnh độ thì thường ngày phải niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Pháp môn này thành lập do lời dạy sau đây của Đức Phật Thích Ca. Ở cõi thế giới Ta Bà này, đến thời mạt pháp, cách Phật lâu xa chỉ có pháp trì danh niệm Phật, cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là quốc độ của Đức Phật A-di-đà, thì dễ tu dễ chứng hơn hết. Ngoài ra, tín đồ cũng có người niệm danh hiệu Đức Phật Di Lặc để cầu sanh về cõi trời Đâu Xuất, hoặc niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư để cầu cho khỏi tật bệnh. Tóm lại, tín đồ Phật giáo phải niệm đủ tam thế Phật. A. Niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là niệm Đức Phật hiện tại mà cũng là Đức Phật giáo chủ của chúng ta. B. Niệm Đức Phật A-di-đà là niệm Đức Phật đã thành từ quá khứ xa xưa mà cũng là Đức Phật tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. C. Niệm Đức Phật Di Lặc là niệm Đức Phật Vị Lai. Mã, lợi ích của sự tụng kinh, trì chú và niệm Phật. 1. Lợi ích của sự tụng kinh. Những lời giáo hóa trong ba tạng kinh điển của Phật đều toàn là những lời hiền lành, sáng suốt, do lòng từ bi và trí tuệ siêu phàm của Phật nói ra. Vì thế, kinh Phật có phần siêu diệt hơn tất cả những lời lẽ của thế gian. Nếu chúng ta chí tâm trì tụng, chắc chắn sẽ được nhiều lợi ích cho mình, cho gia đình và những người chung quanh. A. Cho mình. Lúc tụng niệm, hành giả đem hết tâm trí chí thành đặt vào văn kinh để khỏi sơ suất, nên sáu căn, tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý đều thâu nhiếp lại một chỗ. Chăm lo tụng kinh nên ba nghiệp của thân, khẩu, ý không còn móng khởi lên 10 điều ác nữa, mà chỉ ghi nhớ những lời hay lẽ phải. B. Cho gia đình. Trước khi sắp sửa tụng kinh, những người trong nhà đều dứt các câu chuyện ngoài đời và khách hàng xóm đến ngồi lê đôi mắt cũng tự giải tán. Trong gia đình nhờ thế được thanh tịnh, trang nghiêm, hòa thuận. C. Cho người chung quanh. Trong những lúc đêm thanh canh vắng, lời tụng kinh trầm bổng theo với tiếng mõ nhịp đều, tiếng chuông ngân nga có thể đánh thức người đời ra khỏi giấc mê, đưa lọt vào tai kẻ lạc lối những ý nghĩa thâm huyền, những lời khuyên dạy bổ ích, chứa động trong kinh điển mà hành giả đang tụng. Như vậy, rõ ràng tụng kinh chẳng những có lợi ích cho mình, cho gia đình, mà còn cho những người chung quanh nữa. Đó là mới nói những điều ích lợi thông thường có thể thấy được. Ngoài ra, tụng kinh còn có những điều lợi ích, linh nghiệm lạ thường, không thể giải thích được. Ai tụng sẽ tự chứng nghiệm mà thôi. 2. Lợi ích của sự trì chú. Các thần chú tuy không thể giải nghĩa ra được, nhưng người chí tâm thọ trì sẽ được công hiệu thật là kỳ diệu, khó có thể nghĩ bàn. Như người uống nước ấm, lạnh thì tự biết lấy. Có thể nói, một câu thần chú thâu gồm hết một bộ kinh. Vì vậy, hiệu lực của các thần chú rất phi thường. Khi gặp tai nạn, nếu thực tâm trì chú thì mau được giải nguy. Như thuở xưa ngài A Nan mắc nạn, Đức Phật liền nói: "Thần chú Lăng Nghiêm sai ngài Văn Thù Sư Lợi đến cứu, thì ngài A Nan liền được thoát nguy." Ngày nay cũng có nhiều trường hợp mà người thành tâm niệm chú thấy được hiệu nghiệm rõ ràng. Theo lời bác sĩ Thiện Thành nói lại, thì vào năm 1946, giữa lúc loạn ly, bác sĩ ở trong một vùng rừng sâu, núi hiểm tại Trung Việt. Một lần bác sĩ bị chứng bệnh nan y, mặc dù lương dược Đông Tây sẵn có trong tay, cũng không làm sao trị được. Bác sĩ tưởng sẽ bỏ mình trong xóm người sơn cước, không ngờ nhớ lại lúc còn ở dưới mái nhà cha mẹ, thường đêm nghe thân phụ trì chú, công đức bảo sơn. Bác sĩ liền đem thần chú ấy ra áp dụng. Trong lúc ấy, các người nuôi bệnh cũng xúm lại hộ niệm cho bác sĩ suốt đêm. Sáng hôm sau, quả thật bác sĩ lành mạnh một cách dễ dàng, làm cho tất cả các bạn đồng nghiệp đều ngạc nhiên. 3. Lợi ích của sự niệm Phật. Niệm Phật công đức lại còn to lớn hơn nữa, vì một câu niệm Phật có thể gồm thâu cả ba tạng giáo điển, hết thảy thần chú, cùng là các pháp viên đốn như tham thiền, quán tưởng, vân vân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng, sau khi Phật nhập diệt đã lâu, về thời kỳ mạt pháp, đến kiếp hoại, các kinh sẽ bị tiêu diệt hết, chỉ còn kinh Di Đà lưu truyền lại được một thời gian rồi cũng diệt luôn. Lúc bấy giờ, chỉ còn một câu niệm Phật gồm 6 chữ, Nam Mô A Di Đà Phật, là đủ năng lực đưa chúng sanh về cõi cực lạc. Lời Phật nói không sai. Bằng chứng là có nhiều nhân vật chuyên trì một câu niệm Phật này mà biết được ngày giờ và thấy được điềm lành trước khi giảng sanh. Như Tổ Huệ Diễn, trong 10 năm niệm Phật, 3 lần thấy Đức A-di-đà rờ đầu. Trong hội liên xã có 123 người chuyên tu pháp trì danh niệm Phật, đều lần lượt được Phật rước về cõi tịnh độ. Gần đây, ở Nam Phần Việt Nam, vào năm 1940, có 3 vị sĩ quan Pháp là Đại quý Toplen, Trung quý Britona, Thiếu quý Bilplen đồng lái một chiếc phi cơ bay từ đảo Côn Lôn về Sài Gòn. Giữa đường, chiếc phi cơ hư, rơi xuống biển. Thiếu quý Bilplen người Pháp lai Việt, niệm Phật cầu cứu. Chiếc phi cơ lên đên trên mặt biển suốt 3 giờ đồng hồ, mới gặp được chiếc tàu đánh cá của người Nhật đến cứu. Khi 3 vị sĩ quan vừa bước sang tàu, thì chiếc phi cơ chìm ngay xuống biển. Ai nấy đều lấy làm lạ hỏi nhau: tại sao khi nãy có 3 người ngồi nặng, phi cơ lại nổi, mà bây giờ không có người nào, nó lại chìm? Chỉ có thiếu quý Bill Lane mới giải thích được sự lạ lùng ấy. Ông kể lại cho mọi người nghe sự linh ứng của pháp niệm Phật mà ông thường áp dụng. Và lần này là lần thứ 2 ông được thoát nạn nhờ pháp niệm Phật ấy. Đại quý Toplen và Trung quý Gretona hết lòng tin tưởng, nên khi về đến Sài Gòn, 2 vị sĩ quan ấy chung nhau một số tiền, cất một cái am đẹp đẽ ở Cát Lái, làng Thành Mỹ Lợi, tỉnh Gia Định để thờ Phật, gọi là tỏ lòng tri ân. Đây là một câu chuyện trong muôn ngàn câu chuyện về sự lợi ích của phép niệm Phật. C. Kết luận. Khuyên Phật tử tụng kinh niệm Phật và trì chú cả sự lẫn lý cho được viên dung. Tụng kinh, trì chú, niệm Phật là 3 phương pháp tu hành gồm đủ cả sự và lý. Dù tại gia hay xuất gia, dù tiểu thừa hay đại thừa, tiêu cực hay tích cực, không ai có thể rời 3 phương pháp này mà có được sự an lạc hạnh phúc trong đời là điều không thể có. Bởi thế, Phật tử cần phải học tụng kinh, niệm Phật và trì chú cho sự lý đi đôi, lời nói và việc làm phù hợp mới có được kết quả tốt đẹp. 3 pháp môn tụng kinh, trì chú và niệm Phật tuy không đồng mà kết quả đều thù thắng. Phật tử có thể tùy theo trình độ, hoàn cảnh của mình mà tu 1, 2 hay cả 3 pháp ấy. Thí dụ như người biết chữ và mạnh khỏe, công ăn việc làm hàng ngày không bận rộn lắm, thì nên tụng kinh trì chú niệm Phật đủ cả 3 pháp môn. Còn người tuổi già sức yếu, mắt lờ, răng rụng, miệng lưỡi phiều phào, thân thể mỏi mệt, Nếu tụng kinh trì chú không nổi, thì phải chuyên tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng đều niệm Phật. Nhưng các Phật tử nên nhớ, khi miệng tụng kinh trì chú, niệm Phật, tay gõ mõ, đánh chuông, lần chuỗi, thì tâm trí phải gội rửa hết bao nhiêu ý nghĩ bất chính, những ham muốn đê hèn, và đặt vào đấy hình ảnh của đấng từ bi. Rồi phải noi gương Ngài, mở lòng thương rộng lớn, nghĩ đến nỗi thống khổ của muôn loài và phát nguyện đem sức mình ra, ban vui cứu khổ cho tất cả. Đến khi thôi tụng niệm, trở lại tiếp xúc việc đời, thì phải làm thế nào cho những hành động của mình cũng được từ bi như tư tưởng và lời nói của mình vậy? Người tụng kinh, trì chú và niệm Phật làm đúng như thế, thì chắc chắn sẽ được chứng quả thánh không sai. Hoằng pháp.
Bài thứ 9. Ăn chay. Mở đề. Ăn chay là một phương pháp tu hành của người Phật tử. Vấn đề ăn uống là một vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Nếu sống mà không cần ăn thì có lẽ tất cả chúng sanh đã thành thánh cả rồi. Đức Phật Thích Ca khi còn là một vị thái tử đã nói một câu đầy ý nghĩa: sự sống sống bằng sự chết. Hãy nghĩ lại mà xem, từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ, để được sống, mỗi chúng ta đã làm chết biết bao sinh vật rồi. Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thở, chúng ta nằm, chúng ta đứng, chúng ta đi. Mỗi mỗi động tác như thế đều đã gây bao tan tóc cho những sinh vật ở chung quanh chúng ta. Đó là chưa kể những kẻ hung ác giết để được thích thú, được tiền tài, danh vọng. Nếu sự sống mà không làm chết ai cả thì cuộc đời sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu. Sự ước ao này có thể thực hiện được một phần lớn nếu chúng ta áp dụng phương pháp ăn chay mà Phật đã chế ra. Như thế, ăn chay đối với người Phật tử không phải là một sự hiếu kỳ, một sự hiếu danh, một cách đổi món ăn cho ngon miệng, một cách kiên cử theo lời dặn của bác sĩ. Ăn chay chính là một phương pháp tu hành rất quan trọng mà người Phật tử thực hành được nhiều chừng nào thì được nhiều kết quả tốt đẹp chừng ấy. Chánh đề. Mộc La Mã. Định nghĩa. Ăn chay hay ăn lạc nghĩa là ăn những loài thảo mộc, hoa quả, rau cải, không ăn những món ăn thuộc loài động vật như thịt, cá, tôm, cua, sò, ốc, những vật hữu tình biết tham sống sợ chết như người. Hai La Mã. Lý do phải ăn chay. Một nhỏ, vì lòng từ bi và bình đẳng. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài A Nan hỏi Phật rằng: Bạch Phật, tại sao trước kia Phật cho các đệ tử ăn ngũ tịnh nhục mà nay Ngài lại cấm tuyệt ăn thịt cá? Phật trả lời Ngài A Nan: Vì trình độ các ông trong buổi sơ cơ còn thấp kém, chưa có thể lãnh thọ giáo pháp đại thừa, thực hành đúng lý đặng, nên khi ta nói pháp tiểu thừa, phương tiện cho các ông tạm dùng ngũ tịnh nhục. Đến nay trình độ của các ông đã cao, lãnh thọ được giáo pháp đại thừa, nên ta cấm tuyệt ăn thịt cá. Còn ăn các thứ ấy thì còn phạm giới sát sanh. Nếu không trực tiếp sát thì cũng gián tiếp sát, làm mất hạt giống từ bi bình đẳng, không thể nào tu hành thành Phật được. Lời Phật dạy đã rõ ràng, ăn chay là cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Thật thế, Phật tử là người đã theo đạo từ bi thì không lý nào lại không thực hành đức từ bi trong đời sống của mình, từ ý nghĩ, lời nói cho đến cách ăn uống. Nếu chúng ta vì muốn ăn cho khoái khẩu, sướng bụng mà nhẫn tâm nhìn cảnh chặt đầu, lột da những con vật hiền lành vô tội, nhẫn tâm bịt tai giả điếc trước những tiếng kêu la thảm thiết của những con vật đang giãy giụa trên tấm thớt, trên bàn thịt, thì sao gọi được là Phật tử? Nếu không có một chút lòng thương xót trước những cảnh giết chóc như thế, thì hạt giống từ bi mỗi ngày mỗi héo khô cằn cỗi và công phu tu hành tụng kinh niệm Phật của chúng ta trở thành vô ích. Đạo Phật là đạo từ bi mà cũng là đạo bình đẳng. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Vậy thì người Phật tử dưới tầm con mắt của mình không nên thấy người và vật khác nhau, mà chỉ thấy đồng một tri giác bình đẳng ẩn trong thân hình sai biệt. Nói rằng vật dưỡng nhân là một quan niệm rất sai lầm, do sự ích kỷ và ngạo mạn của người sinh ra. Quan niệm ấy dung túng cho người ta thẳng tay giết hại sanh vật và tạo ra một tình trạng bất bình đẳng, thì không bao giờ cõi đời có thể yên ổn hòa bình được. Hai nhỏ, vì muốn tránh quả báo luân hồi, Phật dạy tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay cứ tạo nhân tội ác, sát hại ăn thịt lẫn nhau nên bị ác quả, là sanh tử luân hồi mãi trong sáu đường. Kinh Lăng Nghiêm nói hãy giết một mạng thì phải trả lại một mạng, tâm giết hại chẳng giết trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Vậy muốn tránh quan báo luân hồi, tránh các điều tội lỗi thuộc về giới sát, Phật tử phải ăn chay. Nếu ăn mặn hoài thì không thể nào dứt hết nợ thân mạng và nợ xương thịt máu huyết được. Ba nhỏ, vì hợp vệ sinh. Không phải mới từ nay mà từ ngàn xưa, một triết gia đã nói rằng mỗi bữa ăn người ta dùng thịt là tự đầu độc, thành thử con người tự sát ngấm ngầm mà không hay biết, do đó con người bị mạn yểu chết sớm. Thật thế, ngày nay những nhà y khoa bác sĩ trứ danh như ông Soteco Varia Kiplavi có nói trong các thứ thịt có nhiều chất độc rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bằng chứng cụ thể là rau cải để xuống nước thì nổi, thịt cá lại chìm. Rau cải để lâu ngày thì héo khô hoặc ung bấy mà ít hôi, còn thịt cá để lâu ngày thì sình ương hôi tanh không ai chịu nổi, và khi ăn vào ta thấy trong người rất nặng nề, mệt nhọc khó tiêu. Hơn nữa, các loài thú vật thường mắc bệnh này hay lây bệnh khác như bệnh lao, bệnh thương hàn, bệnh sán, sên, vân vân. Nếu chúng ta ăn vào sẽ vướng bệnh rất nguy hiểm. Để tránh những bệnh tật và tăng cường sức khỏe, chúng ta nên ăn nhiều rau cải. Các nhà khoa học cũng như các nhà y học Đông Tây đều công nhận đồ ăn chay là nhẹ nhàng, thanh khiết, dễ tiêu hóa và có nhiều sinh tố rất bổ. Bởi thế, ở nước Nhật có hội tổ thực chủ nghĩa, ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ đều có thảo mộc thực hội. Có nhiều người có thành kiến sai lầm rằng ăn thịt cá mới có đủ sức mạnh. Thật ra, người ăn thịt không có sức mạnh và sức chịu nhọc dẻo dai bằng người ăn chay thường. Chính giáo sư Erwin Fritcher ở Đại học Đường Giang sau nhiều cuộc thí nghiệm đã long trọng tuyên bố rằng ăn thịt hay ăn những vật có nhiều chất đạm sẽ làm cho con người không đủ sức chịu nhọc, không khác nào như người uống rượu. Bà White, một bác học gia, cũng đã tuyên bố rằng các thứ hột, các thứ trái cây, đậu và rau cải là những thức ăn mà thiên nhiên đã dành để nuôi chúng ta. Các thức ăn ấy nấu nướng một cách giản dị thì rất hợp vệ sinh và rất bổ. Nó làm cho thân thể tráng kiện, tinh thần sáng suốt và tránh biết bao nhiêu bệnh tật. Ba La Mã, cách thức ăn chay. Một nhỏ, chương trình ăn chay. Mặc dù sự ăn chay đối với người Phật tử là một điều cần thiết, một phương pháp tu hành, nhưng muốn được lợi ích thiết thực cần phải có phương pháp và áp dụng một cách tuần tự theo giới căn cơ và sở nguyện của mình. Trước tiên, không phải người Phật tử nào cũng có thể bỏ hẳn ngay tập quán ăn mặn của mình để ăn chay. Vì thế, trong đạo có chia ra làm hai loại: ăn chay kỳ và ăn chay trường. A nhỏ, ăn chay kỳ. Ăn chay kỳ là ăn có kỳ hạn nhất định trong mỗi tháng hay mỗi năm. Nhị trai, ăn hai ngày chay trong mỗi tháng vào ngày mùng 1 và rằm âm lịch. Tứ trai, ăn 4 ngày chay trong tháng, mùng 1, mùng 8, rằm và 23. Lục trai, ăn 6 ngày chay trong tháng là mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 23, 29 hay 30, tùy tháng thiếu hay đủ. Thập trai, ăn 10 ngày chay trong tháng là mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Nếu tháng thiếu thì 27, 28, 29. Nhất nguyệt trai là ăn một tháng chay vào tháng giêng hay tháng bảy. Tam nguyệt trai là ăn ba tháng chay, tháng giêng, tháng bảy và tháng chín hay tháng mười, hoặc ăn liên tiếp trong ba tháng. Nếu tập ăn chay kỳ trong một thời gian mà không gặp một phản ứng nào về thân, tâm và nhận thấy có lợi ích thì nên lần đến ăn chay trường. B nhỏ, ăn chay trường. Ăn chay trường hay trường trai là ăn toàn chay luôn trong mỗi ngày, không gián đoạn cho đến hết đời. Nếu mỗi ngày phát tâm không ăn sau 12 giờ trưa thì gọi là ngọ trai. Hai nhỏ, phương pháp thực hành. A nhỏ, chọn lựa thay đổi thức ăn. Để ăn cho được lâu dài và không ngán, chúng ta nên chọn những món ăn có nhiều sinh tố, bổ dưỡng như cà chua, rau muống, đậu nành, nấm rơm, cải bắp, khoai tây, nếp lứt, vân vân. Và những món ăn cũng phải thay đổi luôn. Vậy trong một bữa ăn, cần phải ăn những món gì để bữa ăn có đầy đủ chất bổ và ngon miệng? Dưới đây là vài bữa ăn kiểu mẫu: trái cây cùng ăn với cơm hay bắp, bột mì và rau, cải, đậu phụng rang. Sữa tươi cùng ăn với trái cây ngọt và cơm, bắp hay bột mì. Các món ăn chính nói trên là cần thiết, nhưng cũng cần thêm gia vị như hột cải cây, tiêu ớt, giấm, vân vân, để giúp bộ máy tiêu hóa làm việc dễ dàng. Nhưng nếu dùng gia vị quá nhiều thành ra có hại, như làm cho bộ máy tiêu hóa nóng, sinh bệnh hay làm kích thích cơ thể. B nhỏ, cách nấu. Thức ăn là cần thiết, nhưng cách nấu cũng quan trọng. Chúng ta đừng có quan niệm sai lầm là đã ăn chay thì nấu thế nào cũng được cả, không cần phải quan tâm đến. Nếu thức ăn bổ mà không biết cách nấu thì cũng làm cho nó hết bổ và có khi còn hại bộ máy tiêu hóa nữa. Dưới đây là vài điều nên nhớ trong khi nấu ăn. Không nên chiên xào nhiều quá, vì sinh tố B và C sẽ bị dầu sôi tiêu diệt và các món có nhiều dầu làm cho bao tử mệt. Nên ăn đồ nướng, nhất là nướng mà không có thoa dầu. Khi nấu hay luộc phải nên đậy nắp để sinh tố khỏi bị mất, và nên đổ ít nước để chất bổ khỏi loãng. Và nước luộc ấy rất tốt, không nên đổ đi, vì nó chứa rất nhiều chất bổ và sinh tố. C nhỏ, giảm thịt cá dần dần trong những ngày ăn mặn. Đối với những người ăn chay kỳ thì khi ăn mặn nên mua những vật người ta làm sẵn, hoặc giảm bớt số lượng thịt cá, ăn nhiều rau cải, sữa, tạm dùng trứng gà, trứng vịt không tượng con. Khi đã tinh tấn về mặt tinh thần, không nên ăn trứng gà, trứng vịt, vì trứng cũng là một sinh vật sắp nảy nở. Ba nhỏ, những điều cần tránh. A nhỏ, không nên kiêu mạn. Người có phúc duyên ăn chay được dễ dàng. Không nên sinh lòng kiêu mạn, tự cho mình là hơn người và khinh người ăn mặn. Làm như thế đã sinh ác cảm với người mà lại còn làm tổn âm đức của mình nữa. B nhỏ, không nên háo danh. Có người mới bước vô đường đạo đã ăn trường trai ngay, cốt để được người khác khen ngợi. Ăn chay như thế là do lòng háo danh mà ra. Hành động này không có lợi cho sự tu hành mà lại còn có hại. Khi không còn ai khen ngợi nữa thì không thấy hứng thú để tiếp tục ăn chay nữa. C nhỏ, không nên ép sát. Có người lầm tưởng rằng ăn chay là để hành hạ thân xác, nên cố ăn một cách cực khổ, như chỉ ăn ròng rã tương rau, muối xả từ năm này sang năm khác. Ăn như thế thì sẽ hao mòn thân xác và chết yểu trước khi thành đạo. D nhỏ, không nên giả mặn. Có nhiều bà nội trợ muốn trổ tài khéo léo của mình bằng cách nấu chay mà giả mặn, rồi đặt tên món ăn mặn, hay làm ra những hình thức giống như đồ mặn. Thí dụ như củ hủ cao, củ hủ dừa kho mà gọi là cá tra kho, bắp chuối luộc trộn giấm và rau răm lại đặt tên là thịt gà xé phay, bí đao sắc mỏng cặp gấp nướng ăn với bánh hỏi mà lại đặt tên là thịt bò lùi, vân vân. Như thế là đã vô tình xúi dục người ăn chay nghĩ đến món mặn, miệng ăn rau dưa mà lòng tưởng nhớ đến thịt cá, làm trò cười cho thế gian. D nhỏ, không được quên ngày chay. Không nên khinh thường quên những ngày chay mà mình đã phát nguyện, dù gặp trường hợp bất thường như đi lỡ đường, làm việc quá buổi, lúc đói quá mà không có sẵn thức ăn chay. E nhỏ, không nên dùng ngũ vị tân. Ngũ vị tân là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ không nên dùng, vì các thứ này đã hôi, lại có nhiều chất kích thích lòng dục vọng. Bốn la mã, lợi ích của sự ăn chay. Một nhỏ, phương diện cá nhân. Những lợi ích của sự ăn chay đối với cá nhân rất lớn lao. Người ăn chay không những thâu hoạch được những lợi ích trong hiện tiền mà cả trong đời sống tương lai nữa. A nhỏ, trong hiện tại người ăn chay được những lợi ích sau đây: tiết kiệm được tài chánh vì đồ ăn chay rẻ hơn đồ ăn mặn nhiều; tiết kiệm được ngày giờ và công lao nấu nướng vì mướp, dưa, bầu, bí, khoai cắt rửa mau và ít tốn nước, và khi kho, luộc, nấu nướng lại mau chín, ít hao củi; thân thể được mạnh khỏe, tinh thần được nhẹ nhàng trong sạch, trí tuệ được minh mẫn, dễ tu thiền quán. B nhỏ, trong đời sau không chịu quả báo giết hại nên không phải trả nợ máu thịt, khỏi phải thường mạng. Nếu trở lại làm người thì được trường thọ. Hai nhỏ, phương diện xã hội, nhân loại, chúng sanh. Ăn chay không những có lợi ích cho cá nhân mà còn cho xã hội, nhân loại, chúng sanh nữa. Nếu ai ai cũng ăn chay thì thế giới ta bà này làm gì có tiếng rên xiết vì chết quang của loài vật, và tiếng thở than đau đớn của người vì nạn tương tàn tương sát. Một nhà bác học có nói, muốn thế giới hòa bình bắt đầu trong bữa ăn của con người, phải không có một chút máu hay một miếng thịt cá nào cả. Câu nói đầy đạo đức này cũng đồng một ý nghĩa với câu nói của cổ nhân: nhất thế chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới đồng đao binh. Nếu tất cả chúng sanh không sát hại lẫn nhau thì sợ gì thế giới có giặc giả. Người ăn chay là một chiến sĩ của hòa bình. Thật vậy, người ăn chay với một tâm từ bi vô lượng, coi muôn loài là mình, mình là muôn loài, không giết hại sinh vật để thỏa mãn dục vọng, không bao giờ nở tâm tàn sát đồng loại để đạt mục đích lợi danh. Nếu trong xã hội ai ai cũng ăn chay thì đâu có những chuyện gây gổ đánh đập nhau như chúng ta thường thấy hàng ngày. Nếu trong một nước ai ai cũng ăn chay thì không có chuyện mạnh hiếp yếu, khôn lấn dài, chém giết lẫn nhau để thỏa lòng dục vọng. Nếu trong thế giới ai ai cũng ăn chay thì thế giới này là cực lạc thế giới. C lớn, kết luận: mọi người dù Phật tử hay không đều nên ăn chay. Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, xét về phương diện khoa học hay Phật học, về phương diện cá nhân hay đoàn thể, về hiện tại hay tương lai, sự ăn chay đều có rất nhiều lợi ích. Vì vậy, những người không phải là Phật tử, nếu muốn thân thể được khỏe mạnh, tinh thần được khinh an, trí tuệ được minh mẫn để học tập, nếu muốn tiết kiệm được tài chánh, công lao, thời giờ, nếu muốn gia đình được hòa thuận yên vui, thì hãy mau mau làm quen với những thức ăn chay. Còn những ai đã là Phật tử, đã nguyện theo bước chân của Đức Từ Phụ, thì phải thực hành phép ăn chay để lòng từ bi được mở rộng, tinh thần bình đẳng được lan xa, trí tuệ được tỏ ngộ, đạo quả được chóng viên thành. Vẫn biết nói dễ mà làm khó, nhưng một người muốn tiến bộ và có thiện chí, khi đã thấy rõ những điều lợi ích thì dù khó bao nhiêu cũng quyết thực hành cho được. Sự thực hành ấy không phải làm ngay trong một lần, mà phải tuần tự tiến bước. Nếu chúng ta biết áp dụng phép ăn chay đúng như những cách thức đã nói ở trên, thì thiết tưởng không có gì là khó lắm. Điều quan trọng nhất là chúng ta thật có thiện chí hay không mà thôi. Hoằng pháp.